Long huyết chiến thần, chương 506, cửu luân quỷ hỏa thú, gocchuyenaudio.com, bên trái đi thông đệ tam trọng ma giới, bên phải đi thông đệ tứ trọng ma giới. Đệ tứ trọng ma giới vốn là có một đầu yêu thú vương cấp nhưng mà trước đây đã bị cường giả chém giết cho nên trong đó trống không trở thành chiến trường cho các phe tranh đấu. Khảo hạch đệ tử khảo hạch sẽ tiến hành trong đệ tứ trọng ma giới, đến lúc đó hy vọng ngươi biểu hiện thật tốt làm dạng danh thanh ly vương. Thần phong ma tướng nói. Đệ tứ trọng ma giới ư, lúc này Long Thần mới biết kỳ khảo hạch đệ tử sẽ tiến hành trong đệ tứ trọng ma giới. Xem ra thông đạo tiến vào đệ ngũ trọng, đệ lục trọng và đệ thất trọng ma giới cũng nằm ở trong đó. Long Thần đã cảm ơn thần phong ma tướng, sau đó bước vào thông đạo đệ tam trọng ma giới, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất phía trong màn sương mờ ảo. Đệ tam trọng ma giới có bầu trời đen tối khiến cho người ta cảm giác âm trầm, khí thể màu đen lượn lờ mang theo áp lực mạnh hơn đệ nhị trọng rất nhiều. Long Thần loáng thoáng cảm giác bốn phương tám hướng tồn tại vô số khí tức cường đại có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Ngay lúc này con mèo mập đột nhiên lên tiếng, hình như ta cảm thấy đồ vật có năng lực thôn phệ linh khí nằm ở phía dưới. Long Thần ngẩn ra, hắn đã nghe con mèo nói tới nói lui đồ vật kia nhưng không biết rốt cuộc là vật gì. Phía dưới đệ tam trọng ma giới đương nhiên đệ tứ, đệ ngũ thậm chí là đệ lục trọng hoặc là đệ thất trọng ma giới, rốt cuộc là tầng nào. Vậy hoàng điện trong truyền thuyết đang ẩn tàng ở đâu đó trong bảy tầng ma giới? Người có thể cảm giác được là thứ gì không? Long Thần hỏi, khoảng cách quá xa, ở giữa lại có mấy tiểu càn khôn thế giới ngăn trở nên cảm giác không tới. Con mèo nhỏ bất đắc dĩ nói, các tầng ma giới xuống càng sâu lại càng nguy hiểm, Long Thần tạm thời không dám đi loạn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng sẽ có một ngày tới được hoàng điện. Mục đích hắn tới Thần Vũ Thánh Triều chính là vì tìm kiếm mộ địa thái cổ cho nên quãng thời gian này hắn vẫn luôn chú ý đến những tin tức có liên quan đến nơi đó. Cổ ma vực chẳng qua là địa phương để hắn đề cao thực lực, Thần Vũ Thánh Triều không thể nào giữ hắn quá lâu. Ban đầu hắn đi tới nơi này là vì tránh né Vũ Minh, ngoài ra còn muốn tìm kiếm cường đại yêu thú và đế Diễm Châu là mục tiêu gần nhất. Long Thần không dám khinh thường đệ tam trọng ma giới, yêu thú nơi này rất thưa thớt nhưng toàn thuộc loại cường hãn khó đối phó. Long Thần sử dụng phệ linh yêu đồng dần dần xâm nhập, trước mắt chỉ có yêu thú thiên giai cửu phẩm mới hữu dụng đối với hắn. Tu luyện cảnh giới càng lên cao, mỗi một tầng chênh lệch lại càng lớn. Trước kia Long Thần ỷ vào chiến thể siêu cường chiếm hết ưu thế nhưng mà bây giờ đã biến mất triệt để. Lần này Long Thần tới đệ tam trọng ma giới chủ yếu là tìm kiếm yêu thú hỏa hệ. Số lượng yêu thú vốn đã ít, tìm được hỏa thuộc tính càng thêm phiền toái, hắn mất chừng mấy canh giờ mới thấy một đầu yêu thú hỏa hệ thiên giai thất phẩm. Đây là một đầu yêu thú lang tộc, hình thể lớn hơn tiểu lang gấp mấy lần, toàn thân lúc nào cũng có ngọn lửa bốc cháy. Phệ nhật yêu lang chỉ là địa giai nhất phẩm, dựa theo lẽ thường thì phẩm cấp chủng tộc thấp hơn đầu hỏa hệ yêu lang này. Chỉ có điều tiểu lang có được thiên phú đặc thù cực kỳ chân quý. Thực lực Long Thần đã là thông thiên cảnh đệ thất trọng, đối phó đầu yêu lang này. gocchuyenaudio.com, rất là dễ dàng, thậm chí không cần dùng đến long hồn biến thân. Hắn cầm đế ma kiếm trực tiếp xông tới, nhanh chóng tụ lực chém ra một chiêu ma đạo chí tôn kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ đánh văng yêu lang ra xa mấy chục thước. Long Thần tăng tốc đuổi theo, sử dụng thôn phệ huyết giới áp tới đối phương. Yêu lang cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cổ áp lực vô hình kia. Lúc này đế ma kiếm đã đâm vào cổ họng, kiếm khí trực tiếp bạo phát làm nổ tung cái đầu nó. Thân thể yêu lang mềm nhũn ngã lăn ra đất, Long Thần dùng kiếm móc yêu đan ra, sau đó ném thi thể của nó vào trong thái hư cảnh. Đây là yêu thú thiên giai thất phẩm, cho dù không có tác dụng với hắn nhưng không thể vứt bỏ lãng phí như vậy. Yêu đan thiên giai thất phẩm cũng đủ giúp cho tiểu lang tăng cường lên tới thiên giai ngũ phẩm. Trên lý luận thực tế thì năng lực thôn phệ của tiểu lang còn nghịch thiên hơn cả hắn, bởi vì luyện huyết hóa khí vẫn có chỗ hạn chế. Tiểu lang lại không bị cấm kỵ chút nào, chỉ cần cung cấp cho hắn đủ năng lượng sẽ có thể đề thăng cảnh giới không giới hạn. Qua một đoạn thời gian ngắn, tiểu lang liên tục hấp thu năng lượng yêu đan tăng cường lên tới thiên giai ngũ phẩm nhưng lần này hắn không có lĩnh ngộ kỹ năng mới. Trước kia nhờ có liệt hỏa hùng sư tiểu lang mới nắm giữ năng lực khống chế lửa, sau đó tùy tâm tùy ý điều khiển ngọn lửa cửu u ma tổ. Trước mắt ta không thể đối phó yêu thú thiên giai cửu phẩm. Đệ tam trọng ma giới vô cùng rộng lớn, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, hy vọng thấy được yêu thú hỏa hệ thiên giai bát phẩm. Long Thần nói, hết thảy nghe theo đại ca phân phó. Tiểu lang gật đầu đồng ý, quả thật khoảng thời gian này đã khiến hắn buồn bực lắm rồi. Long thần nhờ có tinh huyết truyền thừa nguyên nhân tăng cường thực lực quá nhanh, một khi thu được đế diễm châu vào tay sẽ đề thăng lên tới thông thiên cảnh đệ cửu trọng. Tiểu lang khẳng định đuổi theo không kịp, cũng may là hai người bọn họ liên hệ với nhau chặt chẽ, chỉ cần một người trở nên cường đại sẽ có thể kéo người kia tiến bước theo sau. Ví dụ như bây giờ long thần đang tìm cách hỗ trợ tiểu lang tấn cấp. Cũng giống như vậy, đến khi tiểu lang cường đại sẽ có thể giúp hắn săn giết yêu thú cấp cao hơn. Long thần dẫn tiểu lang tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn, thần phong ma tướng từng nhắc nhở hắn điểm này. Mặc dù hắn đã đáp ứng nhưng hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Một người một sói cứ thế tiến vào đệ tam trọng ma giới, nửa canh giờ trôi qua vẫn không gặp bất kỳ một con yêu thú nào. Long thần di chuyển chung quanh tìm kiếm thật lâu vẫn không có kết quả. Không thể không nói, vận khí của các ngươi quá tốt. Con mèo nhỏ bỗng nhiên lên tiếng. Mèo mập à, ngươi phát hiện cái gì rồi? Long thần vui mừng, ngươi mới gọi bổn thần cái gì? Con mèo nhỏ tức giận quát lớn. Miêu ra, long thần cười hắc hắc. Sau khi nghe lọt tai, con mèo nhỏ mới chỉ một phương hướng chính xác, long thần đi theo hướng đó quả nhiên phát hiện điểm khác thường. Càng tiếp cận nơi đó, hắn cảm giác một cỗ khí tức nóng rát ập vào mặt. Tuyệt đối là yêu thú hỏa hệ thiên giai bát phẩm, đúng là vận khí tốt. Long thần vui mừng nói, chỉ là hắn không dám khinh thường chút nào, yêu thú thiên giai bát phẩm đã là cực hạn đối với hắn. Từ đó hắn tiến hành suy đoán chiến lực của đám người ứng thiên. Dĩ nhiên, những người đó được các đại ma vương đích thân tài bồi, lực chiến đấu. Góc truyện audio.com, khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Long thần nhẹ nhàng tiến lại gần. Phía trước xuất hiện một sơn cốc to lớn, chung quanh chỉ có nham thạch lởm chởm. Long thần thu liễm khí tức âm thầm lẻn vào trong đó. Không khí trong này nóng rực, thỉnh thoảng lại có ngọn lửa bốc cháy tản ra sương khói trắng đục. Càng tiến vào trong sơn cốc nhiệt độ lại càng tăng cao. Chỉ có võ giả thần đan cảnh trở lên mới có thể chịu đựng nhiệt lực kinh khủng cỡ này. Thời gian chậm chạp trôi qua, từ sâu trong sơn cốc truyền ra từng đợt hơi thở trầm trọng. Long thần suy đoán đầu yêu thú này vô cùng mạnh mẽ, hẳn là loại hình thiên về lực lượng. Chỉ có điều yêu thú thiên giai bát phẩm đã không còn tác dụng đối với hắn. Long thần biết mình không nên quá lạm dụng bí pháp luyện huyết hóa khí tăng cường thực lực quá nhanh sẽ gặp phải nguy hiểm tương ứng. Lần này hắn muốn đoạt lấy đế diễm châu mới bất chấp giá nào. Long thần nhẹ nhàng tiếp cận theo hướng đó, không bao lâu sau hắn nhìn thấy bộ dạng thật sự của đầu yêu thú kia. Đây là một đầu yêu thú quái dị, hình dáng rất kinh khủng, tứ chi tráng kiện, móng vuốt và răng nanh bén, toàn thân bốc cháy ngọn lửa xanh biếc, cái miệng khổng lồ chảy ra nước bọt nóng đến mức hòa tan cả nham thạch. Tối trọng yếu là trên thân thể nó có 9 đường vân lập lòe ma văn vô cùng bắt mắt. Cửu Luân Quỷ Hỏa Thú, Long thần nhận ra lai lịch con yêu thú này, thực lực đúng là thiên giai bát phẩm. Chủng tộc yêu thú này danh tiếng rất lớn, thần thông Cửu Luân Quỷ Hỏa cực kỳ lợi hại. Một chiêu phát ra có thể công kích 9 lần, uy lực càng lúc mạnh, năng lực phá hoại thuộc loại đỉnh cấp. Sau khi nhìn thấy Cửu Luân Quỷ Hỏa Thú, ánh mắt tiểu lang lập tức phát sáng. Đầu yêu thú này chính là món ăn mỹ vị đối với hắn. Tiểu lang, ngươi ở đây chờ ta, hắc hắc. Long thần rút đế ma kiếm ra, thi triển long hồn biến thân, long lân và gai xương bén nhọn trồi lên tiến vào hình thái chiến đấu. Từ trên người hắn phát ra khí tức táo bạo thu hút Cửu Luân Quỷ Hỏa Thú chú ý, nó quay đầu lại nhìn long thần tràn đầy cảnh giác, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Lúc này long thần phát hiện thân thể nó quá mức khổng lồ, chỉ một cái móng vuốt đã to hơn cánh tay hắn. Long thần không cần ẩn núp nữa, hai chân dậm mạnh phóng thẳng đến chỗ Cửu Luân Quỷ Hỏa Thú. Quỷ Hỏa Thú thấy hắn to gan lớn mật như thế, nhất thời gầm thét giận dữ. Ánh mắt nó bốc cháy hỏa diễm xanh lục, tứ chi bắt đầu vận lực chuẩn bị nghênh chiến. Tốc chiến tốc thắng là phong cách chiến đấu của Long Thần, thân thể hắn hóa thành một luồng huyết quang tiếp cận Cửu Luân Quỷ Hỏa Thú trong nháy mắt. Thôn vệ huyết giới xuất hiện bao phủ cả khu vực sơn cốc. Giống, ầm ầm ầm, Cửu Luân Quỷ Hỏa Thú nổi giận, bốn chân dẫm mạnh khiến cho sơn cốc rung chuyển kịch liệt, chấn động lan truyền ra khắp sơn mạch. Cách chương